Pháp Bảo Đàn thì Phật lục tổ quen ăn đó niệm giác, niệm chánh và niệm tịnh, thế là xong. Cho nên là có lúc mình không cần niệm dài cũng được. Mỗi người gọi là niệm giác, niệm chánh, niệm tịnh, kiểu lục tổ quen ăn dài như thế. Còn nếu mà nóng khéo thì mình niệm lâu, niệm nhiều danh hiệu, nhiều nhiều chữ mà cái sự kết quả không lớn cũng có. Cho nên là vài bữa rồi tôi gửi cho các vị một cái bài, mấy cái chữ thân tứ đại, hạn chế lòng luyến ái, hãy quay về tánh thanh tịnh của mình. Nó gần gần như trong chiến đạo ca, đều là mình chế biến mới cho mình nói cái cũ là chẳng lẽ cái cũ quyền giác nữa hay sao. Cho nên tôi nói thân tứ đại hạn chế lòng luyến ái. Tất cả chúng ta khổ sở vô cùng là tại vì chúng ta luyến ái cái thân tứ đại kia lắm, chấp ngã là cái bản thân này, không ai là không thương cái bản ngã, luyến ái cái ngã ghê gớm. Trong khi đó đạo Phật dạy là nhất thiết pháp vô ngã, thì cái thân tứ đại này cũng phải là vô ngã đấy chứ. Mà đã vô ngã thì có cái gì mà đáng luyến ái. Vậy mà có mấy ai hạn chế được cái luyến ái đâu. Tôi chưa dám nói là đừng sanh tâm chấp đắm như là quyền giác nha, mà tôi nói là hạn chế cái lòng luyến ái. Luyến ái dữ lắm. Hãy trở về với cái tánh thanh tịnh của chính mình. Việc đói thì ăn khát uống, việc đói ăn khát uống chẳng ngại cùng chi là của quyền giác. Mà ở đây tôi nói cái việc đói ăn khát uống chẳng can chi, chẳng can chi, không có can chi, nghe là đói chứ ăn khát uống. Ý tôi muốn nói rằng là buổi chiều đói bụng cứ ăn. Chứ như là đạo Phật, mà Phật đi con đường bồ đề của Phật là chiều không có ăn á. Mà thậm chí ví dụ như Phật tử vậy đó, có người ăn chay không nổi thì đối với tôi các vị ăn mặn cũng chưa có sao, không có sao hết, cứ ăn mặn. Vấn đề là nên mua sẵn mà ăn thì tốt hơn, mình đừng có tự tay mình giết chóc, nó có tổn thương trực tiếp đó mà. Cho nên là nếu mà cần ăn mặn cũng cứ ăn mặn, rồi ăn chay tháng 4 ngày, 6 ngày, 8 ngày, 5, 3 lần gì đó đều tốt, chẳng can chi, cứ đói cứ ăn. Có người ta ăn chay trong một ngày cái tay họ rung 17 không làm được hết á. Cho họ con cá khô giật bằng ngón tay, cá chốt á, con cá chốt bằng ngón tay vậy nè, chấm với chúng nước mắm ăn rồi bắt làm cái gì cũng làm được hết á. Còn không cho ăn nước mắm, cho ăn chay, ăn no bụng ngày 3 lần cũng làm không nổi, đó là sự thật. Hồi tôi ở chùa có cái ông thợ ở trong chùa thầy tôi đó, ngày 14 ngày làm lớn thì bắt đi ăn cái đó đi, nằm lê liệt. Mà chiều cái ngày rằm rồi là y một con khô bằng ngón tay về với một muỗng nước mắm biển ha, y ăn rồi là y tỉnh ra là bảo làm cái gì cũng vui vẻ hết. Còn bằng không là nằm liêm diêm đó mà biểu gì sân đấy. Thế thì ăn chay mà bảo gì sân đấy thì còn ăn chay chi. Cho nên với tôi là tôi nói thẳng thừng như thế, việc nói thì cứ ăn, khác là cứ uống. Nếu mà cần ăn con cá chốt mà chúng bệnh cứ ăn. Hãy thường quán niệm ngã thể đã hư thì cõi đời còn chi thật. Cái ngã thể tức là cái bản ngã này nó đã là hư vọng rồi, mà ngã này là tất cả pháp đều vô ngã, mà cái bản ngã này là một cái pháp ở trong vạn pháp, thì cái bản ngã này là hư vọng, là không thật, không bền chắc, thì cõi đời vạn pháp khác làm sao thật được. Đấy, các hành pháp vô thường chi phối hết. À, tuệ nhãn nhìn thấy vạn pháp thải đều không. À, quán sâu xa soi rọi tận nguồn chân tánh của vạn pháp là chân như, là thanh tịnh. Đại đệ thì tôi cũng nhắc nhở mấy câu như thế, tôi coi như là sáng tạo ra đấy. Thành ra là phải thấy cho được cái tánh không của vạn pháp. Tánh của các pháp là tự không, nhưng mà vì duyên sanh cho nên là mọi người thấy có. Mà sự thật cái có đó là cái có duyên sanh duyên quyến, ấy thế mà mọi người đều thấy là có. Cho nên Bồ Tát muốn thấy không phải tu tập pháp không. Thành ra chúng ta phải để ý mà tu tập pháp không. Pháp không tốt chừng nào, nhiều chừng nào, giữ gìn được cái chánh niệm đó thì chúng ta sẽ có nhẹ nhàng nhiều hơn, có an lạc giải thoát thật sự. Nếu chúng ta đi sâu vào, chúng ta thấy được cái tự tánh của các pháp vốn không. Bây giờ hôm Tết á, tôi có gửi cho mỗi vị một cái tấm thiệp chúc Tết, mà rất là nhiều người được cũng như ở đây. Nhưng mà bây giờ đây nè, có một cái vị Phật tử này, người ta nhận cái thiệp chúc Tết của tôi, vị Phật tử này ở bên Mỹ á, rồi người ta gửi cái thơ về, người ta nói lên cái sự cảm ơn và cái sự nhận thức về chánh pháp trên đường học tập qua cái lá thiệp chúc xuân của tôi. Thì tôi có ý nghĩ là đem tới đây để nhờ Phật tử đọc tại chỗ, nhưng mà bởi vì điện thơ nó qua email cho nên cái chữ nó không có dấu, mà đưa tới đây, mà nếu mà Phật tử mà đọc tại chỗ đây đó mà chưa có đọc trước đó thì không đọc không trôi, nghe nó khó nghe. Cho nên tôi có nhờ Phật tử đọc, bây giờ tôi xin tặng các vị để nghe đây cái thơ của cái vị Phật tử mà nhận cái thiệp chúc xuân của tôi. Nghe có rõ không? Coi cho lớn chút.
Thank you. để có trong tay một thần dược trị mọi tâm bệnh, để được tự do tự tại giải thoát trong hiện tại ngay trong kiếp sống này. Tệ nhãn trong vạn pháp thảy đều không, quán sâu xa soi rọi tận nguồn chân, tánh của vạn pháp vô vi ngoài sanh diệt. Đây là kho tàng bảo vật trọng yếu của Phật pháp, là con đường của giải thoát mọi khổ đau hệ lụy của cuộc đời. Bài thơ tám câu chỉ tám câu thôi, mà bao hàm cả bí quyết tu tập để có thể có cuộc sống an vui hạnh phúc, tự do tự tại giải thoát thật sự. Ở đây và bây giờ mà thầy đã trao truyền cho chúng con như một món quà Tết đặc biệt. Con rất biết ơn thầy, và con xin nguyện tư duy quán chiếu sâu sắc về những lời nhắc nhở quý báu của thầy và thực tập trong cuộc sống hàng ngày của con. Con đã biết thầy cho chúng con cái cuốc, tự con phải dùng nó để đào xới trồng trọt, con mới có được những củ khoai ngon ngọt ăn được, còn cái cuốc tự nó không làm con no bụng được. Thưa thầy, chúng con thấy có thầy chỉ dạy tường tận về pháp tu, đi đến an lạc giải thoát thật sự có hiệu quả, chúng con rất có phước, rất may mắn. Loài người ai cũng có một ao ước chung, mong được an vui lẫn cảnh đau khổ. Cả đời con người làm quần quật chỉ để thỏa mãn mong ước này. Nhưng thay vì được thỏa lòng, con người cả nhân loại nói chung càng thấy khổ đau tiếp tục gia tăng. Điều này nói rõ cần có một phương pháp xác thật thoát khỏi khổ nào, đó là tu tập pháp vô siêu việt về tính không của vạn pháp. Vạn pháp dây không như sanh như hưởng. Chúng con có cơ hội được tu tập về tính không quý báu này, con thấy còn quý báu hơn là được cả ngọc ngà châu báu đầy ắp. Thưa thầy, thật tình mà nói, tận thân tâm của con rất biết ơn thầy. Trước đây con tụng kinh, nghe giảng, ăn chay, ngồi thiền, nhập thất, đọc kinh, đọc sách, cả những sách như Trung Luận, Long Thọ, Triết Học Trung Quán, Thập Nhị Uông Luận, Long Thọ, Tánh Không, vân vân, mà con chẳng hiểu. Văn giảng con có rất nhiều của nhiều thầy, sách vở về đạo Phật con cũng có rất nhiều. Hồi ở Việt Nam thì chỗ nào có giảng pháp là con đến nghe. Phải nói con là một Phật tử rất thuần thành, ngoan đạo. Nhưng mà trong cuộc sống hàng ngày con cũng vẫn có nhiều dính mắc, gặp nghịch cảnh, vẫn nhiều khổ đau. Tuy nhiên từ ngày học những lời giảng dạy của thầy, qua nhiều năm tháng, trí tuệ con được khai mở, cuộc sống con được an vui hạnh phúc. Nhờ nhất là lời dạy của thầy, vạn pháp giai không, duyên sanh như huyền, mà con hành tư duy quán chiếu và áp dụng hàng ngày trong cuộc sống. Cái gì đối với con cũng là chuyện nhỏ thôi, con không chấp, con không coi là quan trọng, nên tâm con gần như ít khi vướng bận một điều gì. Thưa thầy, bây giờ con đọc lại những sách mà trước đây con không hiểu, con không còn thấy khó nữa. Ngoài ra cũng nhờ tính tương tức mà thầy dạy, ngoài tính vô ngã vô thường, con cũng thấy tình thương con rộng mở với tất cả, và con sẵn sàng làm bất cứ cái gì đem lại an vui hạnh phúc cho thể xác, vì con và tất cả là một. Thưa thầy, con kể ra đây chút ít những gì con gặt hái được ở lời dạy của thầy để nói lên lòng biết ơn sâu xa của con đối với thầy một cách chân thành. Thưa thầy, thầy đã tận tụy gần suốt cả cuộc đời thể hiện đức tinh tấn ba la mật khi hữu, nhất là gần đây đôi mắt thầy đã mờ, đọc viết rất khó khăn, đã thuyết giảng giáo lý cao tột đệ nhất nghĩa đế, một điều khó hiểu nhất của nhân loại, và thầy cũng can đảm triệt hủy tất cả tà kiến vọng chấp, một điều rất khó làm. Tính không của vạn pháp là một đạo lý vô cùng thâm áo, tối ưu trọng yếu, mà không phải giỏi chữ Hán hay giỏi Phật pháp mà có thể giảng giải cho nhiều người, và có thể giảng giải cho người ta hiểu được, tư duy được, thực hành được. Nhưng thầy đã làm được việc khó làm. Thầy giúp không biết bao nhiêu người có cuộc sống an vui, hạnh phúc, có được niết bàn thật sự. Thưa thầy, phải nhìn nhận là sách vở, băng giảng, CD bài giảng của thầy là cả một công trình to lớn vĩ đại, hữu ích quý báu của nền Phật học Việt Nam ở quê nhà và ở hải ngoại, chẳng những đối với hiện thời mà đối với tất cả nhiều ngàn năm sau. Thầy đã góp phần một phần không nhỏ trong việc truyền bá giáo lý Đại Thừa, một giáo lý siêu việt thâm ảo mà không có bất cứ một học thuyết đạo lý nào có thể vượt qua và sánh kịp. Thưa thầy, một lần nữa con rất biết ơn thầy về tấm thiệp chúc mừng năm mới đầy ý nghĩa của thầy. Cũng nhân dịp mùa xuân lại về, con kính chúc thầy hưởng một mùa xuân vui vẻ và luôn luôn được khỏe mạnh. Kính thư, con chúc đệ Võ Kim Đạt, em của Thiện Huệ và Thiện Trí.
Đó là cái lá thơ, không biết là nó nghe nó vang vang, các vị nghe có tương đối có rõ không? Thì đó là cái lời nói thật mà tôi nhận được, cũng như nhiều lời nói thật của các Phật tử khác ở trong nước cũng như ngoài nước. Chỉ có cái điều là không phải là người nào cũng có thời giờ để ghi một cái lá thơ dài như thế. Cô Phật tử này thì cô ghi cái lá thơ đó. Thế thì là cái việc mà học đạo, hành đạo, chứng đạo mà như cái cô Phật tử vừa đọc đó, tôi nhắc đại chúng để ý, khi mà ta tiếp thu được cái hệ tư tưởng Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật thì chúng ta phải tập một cái thứ thiền căn bản của đạo Phật là như quyển tam muội, cũng gọi là như quyển tam ma đề. Mà theo cô Trúc Tuệ, Phật tử Trúc Tuệ vừa đọc trong cái thơ đó, là khi mà nghe rồi đó là bắt đầu xem nhẹ. Các vị để ý cái từ xem nhẹ. Hồi trước đây đứa cháu, đứa con hoặc là cái người giúp việc mà làm bể một cái bình này, mình xem nó nặng lắm, mình rầy rà một cách nặng nề, thậm chí làm đau khổ ghê gớm. Chưa kể là gần đây người ta phát hiện một phương pháp mới, là nếu mình làm bể cái bình thì cái tháng đó là phải trừ bao nhiêu tiền của cái bình. Ngày bữa khác là bể cái tách, đánh giá cái tách là 3.000, 2.000 gì đó, cứ trừ như thế. Ở cái đài phát thanh Hà Nội có cái người, người ta tạm gọi bây giờ cái từ quen, ta gọi là đi làm ô xin. Mà cái cô này là cái người sáng nhiều, cái người ở miền Bắc, của miền Bắc, đi làm công cho người kinh mình ở thủ đô Hà Nội, một tháng 200 thôi mà rầy rà nặng nề, nói những lời đau khổ, khinh miệt cái chủng tộc sáng nhiều. Cho nên cái cô này nói ở trên đài đó, cổ tủi thân về cái chủng tộc của mình bị miệt thị kinh khi, mà 200.000 một tháng mà bể một cái bình là tính ra 12.000, bể một cái đĩa tính ra 6.000, tính lần lần có tháng cổ còn được 100.000, có tháng dưới 100.000. Đấy, nó đau thương vậy đó. Bởi vì trong cái cuộc sống, trong cuộc sinh tồn này á, ai cũng phải bảo vệ cái tự ngã của mình, cái ngã sở hữu của mình là điều thật sự trong cuộc sống. Nhưng mà nếu như cái người mà có học Phật, có học chánh pháp, có hành chánh pháp, có tư duy chánh pháp, mình nhận thức được cái tính của dạng pháp là vô vi, vượt ngoài sanh diệt, như trong cái bài chúc Tết của tôi đó. Mình nắm được cái tính nó vượt ngoài sanh diệt, nó là vô vi, và mình kéo tuột nó xuống dưới trong cái thế giới hữu vi, mình đọc cái câu là vạn pháp giai không duyên sanh như huyễn,
Từ đó bể một cái tánh, bể một cái bình, mình đau khổ là nhẹ thôi, và mình xem thường hơn, và mình chỉ nhắc nhở, cảnh cáo, xây dựng, mà mình không có đau khổ nhiều. Rồi mình không khinh khi miệt thị cả một cái chủng tộc của cái người thiểu số, mình không bắt thường một cách khắt khe. Đó là mình có an lạc mà người ta cũng có an lạc. Đó là cái thế giới vị tha và vô ngã, là mình tập ngay từ trong cuộc sống của mình. Cho nên ở trong cái lá thiệp đó, lấy tuệ nhãn, tuệ nhãn trong vạn pháp thải đều không. Tánh của vạn pháp là vô vi, vượt ngoài sanh diệt. Mình phải học cái pháp giới hữu vi, là núi sông đất liền trời tăng mây nước cỏ cây hoa lá thượng cầm mã thú thực vật động vật khoáng vật của kiếp con người này. Đó là ta đang sống trong cái thế giới vật chất hữu vi, mà ta phải tư duy, phải quán chiếu cái có của cái bình hoa hôm nay. Nó là một cái tặng phẩm của đất trời, của bao la, của vũ trụ. Đây là tôi nói theo cái ngôn từ của Thiền sư Nhất Hạnh. Thiền sư Nhất Hạnh đã hay dùng cái từ tặng phẩm của đất trời. Duyên sinh như quyển, từ vô số cái chất liệu không hề có chất liệu, từ vô số cái không có gì, vậy mà nó duyên khởi ra cái có gì, là cái bình hoa này, là cái sự vật này. Do vậy cho nên cái tính của vạn pháp vượt ngoài dòng sanh diệt là vô vi. Vô vi là không có gì, vô số cái không có gì duyên khởi tác động hòa hợp hình thành ra cái có. Trong không gian không hề có màu vàng, vậy mà hoa cúc này có màu vàng. Trong không gian không hề tìm đâu có màu xanh, trong ánh sáng mặt trời không hề có màu xanh, không hề có màu vàng, vậy mà có cây cúc có màu xanh, có màu vàng. Rồi trong đất, trong nước cũng không hề có hình dạng của cây cúc, vậy mà trong đất, nhờ có đất có nước tác động qua lại, duyên khởi hình thành ra có cây cúc. Cứ phân như thế vậy, từng vấn đề mà nói mà phân tới, thì vạn pháp này là cái tánh của nó, cái tướng thật của nó. Gọi là thực tướng của vạn pháp là cái tướng thật của nó, là không có gì, là vô. Thực tướng là vô tướng. Thì nhận thức cho kỹ càng, tư duy cho chính xác, tận nguồn chân rồi á, thì ta thấy là cái tính chất duyên sanh như quyển của vạn pháp là chân lý, là thiền định mà vua của tất cả môn thiền định. Cho nên là cái cô chúc, cô Phật tử chúc tuệ hồi nãy nói đó, nắm được cái đó rồi con xem thường mọi việc, xem nhẹ mọi việc, do vậy mà cái đời sống nó có an lành, nó có hạnh phúc. Còn nói theo cái ngôn từ mà thẳng thắn và cứng nhắc, làm cho người ta bất mãn cũng có, là tôi nói rằng là phải tập khinh bỉ. Khinh bỉ là ngôn từ của tôi nha, đừng có học cái đó. Học cái ngôn từ đó chỉ để cho tôi thôi, bởi vì tôi là hy sinh tất cả, không còn cái gì để tôi coi quan trọng. Cho nên tôi nói câu cái ngôn từ mà người ta có thể nói như là lỗ mãng, như là vũ phu đấy, cái đó để cho tôi. Còn như các vị thì nói xem thường, xem nhẹ và bình thản trước sự nên hư thành bại đặc thất. Thí dụ như trường hợp bể cái tách trước kia là đau khổ cỡ nào, bể cái bình đau khổ cỡ nào, mà bây giờ cũng cái bình bể vậy, cũng cái tách bể vậy, mà xem nhẹ, rồi từ đó nó nhẹ nhàng ra, nó có an lạc. Kể cả cái mạng sống này cũng vậy, trước kia đâu mình quý nó vô cùng vô tận, mình bồi dưỡng nó đủ cách, Nhưng mà thật sự mình bồi dưỡng nó kiểu nào đó, mình trang điểm nó kiểu nào đó, mình trao chia nó kiểu nào đó, cũng không bao giờ nó nương náo, nó dị tình mình, mà nó vượt qua cái sanh lão bệnh tử cho mình đâu. Cho nên sống thì sống chơi, làm thì làm chơi, hưởng thì hưởng chơi, ăn thì ăn chơi, rồi thì mọi việc đi đây đi đó cũng là đi chơi. Rồi bệnh hoạn thì khó chịu quá cũng uống thuốc chơi, răng nhức quá cũng đi bác sĩ làm cho nó hết đau để cho nó khỏe chơi. Và nếu như nó bệnh gì đó mà nó không chết thì chết chơi. Phải tập như vậy. Tập như vậy được là do đâu? Là do thấy được cái tính của vạn pháp là vô vi, vượt ngoài sanh diệt. Còn cái sanh diệt này á, không hề có mất đi đâu nha. Xin hết. Bây giờ hết giờ rồi. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, biển não vô bằng thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.